Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 81 với đề tài Cứu Chúa Quyền Năng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 34. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng không hề bao giờ thấy như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pharisee lại nói rằng người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: quyền năng Chúa đã cứu người câm bị quỷ ám như thế nào? Câu hỏi thứ hai: phản ứng của dân chúng ra sao khi chứng kiến người câm nói được? Câu hỏi thứ ba: phản ứng của người Pha-ri-si như thế nào? Tại sao họ phản ứng như vậy? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: quyền năng Chúa đã cứu người câm bị quỷ ám như thế nào? Sau khi chữa lành cho hai người mù, danh tiếng Ngài được hai người mù này đồn ra khắp nơi. Sau đó, câu 32 cho biết, khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Vào thời của Chúa Giê-xu và các môn đồ, các thế lực của Sa-tan có vẻ hoạt động rất mạnh mẽ và một cách rất đặc biệt, đó là chúng nhập vào con người. Việc đuổi quỷ cũng rất thịnh hành. Có những người Giu-đa đã đuổi quỷ theo Mác chương 9 câu 38. Trong những năm chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu, Ngài đã nhiều lần đuổi quỷ ra khỏi con người. Có rất nhiều trường hợp chúng ta không thể biết được lý do và cách nào mà ma quỷ có thể nhập vào một người. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể thấy được ma quỷ nhập vào ai, nó sẽ gây ra cho người ấy sự đau đớn cùng khốn cả về thể chất lẫn tinh thần. Có một sự khác biệt về bệnh tật và công việc của ma quỷ trên con người. Ma quỷ cũng có quyền năng gây nên sự đau khổ cho con người, và đó là sở trường của nó. Tại đây, chúng ta có thể thấy được ma quỷ khiến cho người đàn ông bị câm này đau khổ là dường nào khi nó nhập vào để hành hạ ông. Người đàn ông này đã bị thiệt thòi vì mất đi một trong những quyền tự do căn bản của con người, quyền tự do được nói, nay còn bị quỷ ám nữa. Thế gian không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng mình, đấng đáng tôn thờ, mà lại đi thờ lại loài thọ tạo hư không. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Roma chương 1 câu 23, họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng có loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng, Cho nên Đức Chúa Trời đã phó thế gian vào tay Satan, nó làm vua của thế gian mờ tối này. Tuy vậy, Đức Chúa Trời vẫn định cho nó một giới hạn. Khi Chúa muốn, nó phải dừng hoạt động. Khi Ngài truyền ra khỏi người nào, nó phải tuân lệnh. Ma quỷ có thể làm hại con người, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì có quyền trên cả con người lẫn ma quỷ. Khi người câm bị quỷ ám được đưa đến cùng Chúa Giê-xu, thì Ngài liền đuổi ngay con quỷ ra khỏi người ấy. Ma-thi-ơ chỉ ghi lại một câu rất ngắn, câu 33a, nhưng cho thấy quyền năng rất lớn của Chúa. Quỷ bị đuổi ra rồi. Cho dù ma quỷ có quyền năng vượt xa con người, nhưng trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng tạo hóa muôn loài, thì ma quỷ cũng chỉ là tạo vật của Ngài. Nó phải kinh sợ Ngài, khuất phục dưới tay quyền năng Ngài. Cảm tạ Chúa, chính bởi sự giới hạn Ngài đã định trên ma quỷ, cho nên dầu rất muốn, chúng chẳng làm hại gì được đến chúng ta là con cái của Chúa khi Chúa chưa cho phép, và dĩ nhiên khi chúng ta vẫn cứ ở trong Ngài. Câu 33b cho biết, thì người câm nói được. Bao nhiêu năm tháng bị kèm hãm, không nói được, giao tiếp hạn chế vô cùng. Ngay khi quỷ bị đuổi ra khỏi, người đàn ông liền nói được. Chắc chắn người ấy vui mừng xiết bao, trước hết dùng lời nói mình để ca ngợi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Chúa Giê-xu đã giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ và tái tạo thanh quản, phục hồi giọng nói cho mình. Đang khi chúng ta có giọng nói bình thường, chúng ta có cảm tạ Chúa không? Hãy nghe vua David đã dùng môi miệng mình thế nào. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới. Nguyện hằng ngày tôi sẽ ngợi khen danh Chúa và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Câu hỏi thứ hai, phản ứng của dân chúng ra sao khi chứng kiến người câm nói được? Trước sự thể hiện quyền năng diệu kỳ của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh cho biết trong câu 33 phần B, đoàn dân đấy làm lạ mà nói rằng không hề bao giờ thấy như vậy trong dân Israel. Thật ra, không phải đây là lần đầu tiên họ chứng kiến phép lạ quyền năng của Ngài. Ngay từ khi Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ, họ đã đi theo Ngài, tận mắt nhìn thấy những phép lạ Chúa làm, tận tai nghe những lời giảng dạy đầy quyền năng của Ngài, tận hưởng những giây phút thỏa mãn khi nhìn thấy những đổi thay lành lặn từ những bệnh nhân nan y mà Chúa đã chữa lành. Họ là một dân tộc được phước. Đoàn dân này thuộc về một dân tộc được đặc ân, đặc quyền, sống kề cận đấng tạo hóa muôn vật, đấng chủ tể muôn loài. Và lẽ ra họ đã tin Chúa ngay từ những ngày đầu tiên. Đúng ra họ đã trở nên những môn đồ chân chính của Ngài. Tiếc thay, họ chỉ là những người ngưỡng mộ Ngài. Họ đi theo Chúa để tiếp tục thỏa mãn tính tò mò, để xem hôm nay Thầy Giê-xu sẽ tiếp tục làm thêm phép lạ gì nữa đây. Trong các thành, các làng vẫn còn có rất nhiều người đau ốm, bệnh tật, để xem ai sẽ là người Ngài chữa lành nữa đây. Và cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, họ đi theo Chúa và chỉ dừng lại với lòng ngưỡng mộ, chứ không có lòng tin. Trong số họ, chắc cũng có một số người tin, nhưng có lẽ rất ít. Ngưỡng mộ và tin vẫn là một khoảng cách rất xa. Đáng trách nữa, khi họ không tin Chúa Giê-xu vì họ có nhiều điều kiện hơn các dân tộc khác, có các sách luật pháp Môi-se, các sách tiên tri. Đấng họ đã được mô tả, được nghe về công việc Ngài là đấng họ đang đi theo, đang thi thố quyền năng để giảng dạy và làm những việc lạ lùng. Chúa Giê-xu mong ước họ tin Ngài là cứu Chúa quyền năng để chính họ nhận được sự sống đời đời. Nhưng cuối mỗi công việc, mỗi phép lạ Ngài làm, Ngài chỉ nhận được nơi họ những lời ca tụng, ánh mắt thán phục, một lời ngạc nhiên. Không hề bao giờ thấy như vậy trong dân Israel. Và đáng tiếc, đó chỉ là những biểu hiện bên ngoài của sự ngưỡng mộ, còn lòng tin bên trong thì vẫn khép kín. Lại một cơ hội nữa để chúng ta nhìn lại chính mình. Bao lâu theo Chúa, xem lại lòng mình có đức tin thật nơi Chúa chưa? Lòng ái mộ có thể dễ bị nhầm lẫn với đức tin thật. Lòng ái mộ được chi phối bởi cảm xúc nên chẳng tồn tại lâu bền. Hôm nay bùng cháy phừng phừng, tung hô mạnh mẽ, nhưng có thể ngày mai lụi tàn, lạnh ngắt. Nhưng lòng tin thật là một sự kết ước do quyết định của lý trí, tin cậy, vâng lời, bền đổ, chấp nhận trả giá để giữ vững đức tin. Mỗi chúng ta cần phải xét lại niềm tin của mình với Chúa ngay hôm nay. Câu hỏi thứ ba, phản ứng của người Pha-ri-si như thế nào? Tại sao họ phản ứng như vậy? Trong khi dân chúng ngưỡng mộ Chúa quyền năng, thì những người Pha-ri-si lại xuyên tạc Chúa Giê-xu, cậy quyền năng chú quỷ để đuổi quỷ. Câu 34 chép: Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng, người này kể phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Vẫn chỉ là luận điệu của kẻ không tin và chống đối. Phép lạ bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời cách rõ ràng ngay trước mắt. Thay vì vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, chung vui cùng người được chữa lành và gia đình của người ấy, thì những người lãnh đạo tôn giáo này lại cứng lòng. Họ không tin và cũng không muốn mọi người tin như họ. Trong nỗ lực chống đối Chúa Giê-xu, họ xuyên tạc Ngài nhờ vào quyền năng chúa quỷ để trừ quỷ. Giả tâm của họ là muốn nhanh chóng kết thúc âm mưu khai trừ Chúa Giê-xu khỏi cộng đồng người Giu-đa của họ, bởi vì quyền năng Chúa ngày càng sáng tỏ, thanh danh Ngài ngày càng vang xa. Họ lo rằng chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ làm vua trên dân tộc và khi ấy họ sẽ bị loại bỏ. Thật đáng thương thay, những người đứng đầu, dạy dỗ, hướng dẫn dân chúng thờ phượng Đức Chúa Trời lại mù quáng đến nỗi không thể phân biệt được đâu là công việc của Đức Chúa Trời, đâu là công việc của Satan. Sứ đồ Matthew không tiếp tục tường thuật phần trả lời của Chúa Giê-xu, nhưng bác sĩ Luca thì ghi lại đầy đủ lời phản biện của Ngài. Tuy nhiên, tại đây, chúng ta cũng thấy quá đủ để mọi người phải công nhận quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua kết quả người bị quỷ ám trước đó câm giờ đây nói được. Là con cái Chúa đang sống giữa thế gian, chúng ta cũng không tránh khỏi đối đầu với bao lời xuyên tạc hằng ngày của những kẻ vô tín. Thế gian sống trong sự mù mịt của khói hương mê tín, nhưng thế gian vẫn luôn vu cáo con cái Chúa mê muội ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời. Thế gian vẫn thường chứng kiến những phép lạ đổi thay trên những đời sống con cái Chúa, nhưng cũng như những người Pha-ri-si kia, họ không tin đó là phép lạ từ Đức Chúa Trời, mà cho đó chỉ là điều tự nhiên mà đến hoặc là bởi sự nỗ lực của con người. Phần chúng ta là con cái Chúa, không có điều chi có thể cất đi sự vui mừng khỏi chúng ta được. Vì bởi lòng thương xót và quyền năng diệu kỳ của Ngài, chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực Satan, quyền lực của tội lỗi, để ngày nay chúng ta thuộc về Ngài, dùng môi miệng được giải thoát để ca ngợi Chúa và làm chứng về ơn cứu rỗi của Ngài. Tạ ơn Chúa vì đấng chúng ta tôn thờ là cứu Chúa quyền năng. Xin Chúa cho mỗi chúng ta tin Chúa và kết ước trọn đời theo Chúa, dù hoàn cảnh có ra sao, dù thế gian có chống đối, dù kẻ thù có xuyên tạc, thì chúng ta vẫn trung tín theo Ngài. Đặc biệt, xin Chúa cho chúng ta biết dùng môi miệng để ca tụng, ngợi khen quyền năng Chúa trọn đời sống mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 82 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào? Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho